Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Thị Hằng ở Mỹ hỏi về đau cơ hàm mặt và thiết bị giữ răng. Kính thưa bác sĩ, tôi sinh năm 1956, tôi có vấn đề về răng hàm, phải đeo máng răng. Cách đây 5 năm tôi bị cơ quai hàm co thắt làm đau. Bác sĩ nha khoa răng hàm cho thay máng răng thì hết, nhưng nay trở lại như cũ. Lúc bị co cơ, nếu tôi đeo máng răng thì bị đau, còn nếu lấy máng răng ra thì hàm răng bị lay động. Mỗi ngày bị co nhiều lần, khó chịu nhất lúc ban đêm làm cho không ngủ được thẳng giấc. Bác sĩ nha khoa người Mỹ không biết nguyên nhân, còn bác sĩ Việt Nam thì cho uống thuốc thảo mộc gồm các loại thảo dược như là oải hương, lạc tiên, cà dược để làm giãn cơ thì cũng chưa có cải tiến mấy. Lúc trước tôi có dùng thuốc Tây để làm giãn cơ thì có hiệu quả, nhưng khi hết thuốc lại bị co nhiều hơn nên tôi không dám dùng nữa. Xin bác sĩ cho tôi biết rõ hơn về bệnh trạng và phương cách điều trị. Xin thành thật cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về đau cơ hàm mặt và về cái thiết bị giữ răng. Thì đây là một trường hợp cụ thể về chuyên khoa răng hàm mặt và liên quan đến bác sĩ nha, bác sĩ chỉnh nha, bác sĩ tai mũi họng và có thể bác sĩ chuyên khoa về khoa quản lý các bệnh đau mãn tính. Thì tôi xin phép không bàn về những cái trường hợp cá biệt và chỉ xin có một số nhận xét chung chung về một số điểm liên hệ để chúng ta cùng học hỏi. Thứ nhất, nói về cái máng răng, ở đây một người ở vùng nói tiếng Pháp dùng cái từ máng răng, Gouchier, tiếng Pháp có nghĩa là cái máng xối. Và ở đây là để chỉ một cái dụng cụ tương ứng với lại cái mà bên Mỹ chúng ta gọi là cái retainer. Thì cái retainer này nó là một cái dụng cụ, nó hình bán trụ như cái máng xối và nó bọc theo cái hàm răng và giữ răng cho khỏi xê dịch sau khi bệnh nhân đã được điều chỉnh răng cho đúng chuẩn trong cái giai đoạn đầu của cái quá trình chỉnh nha, là sửa những cái răng cho nó thẳng. Và ở Pháp thì gọi là orthodonty, mà ở tiếng Anh thì gọi là orthodontics. Thì tôi xin gọi cái này cho nó dễ hiểu là cái retainer. Cái retainer thường làm bằng plastic, PVC, và nó bọc cái vòng cung răng. Và người bệnh phải mang nó 24 giờ trong ngày, từ lúc phải ăn để lấy ra, để cho hai cái hàm răng có thể chạm với nhau. Nếu không thì nó sẽ cắn lụng qua cái plastic. Cũng vì thế mà trên lý thuyết cái retainer nó có thể ảnh hưởng đến cái động lực, là cái dynamics, cái dynamic của những cái cơ nhai, những cái bắp thịt nó phụ trách về nhai, và cái động lực học của cái khớp hàm, mà cái là cái khớp mà nó nối liền xương hàm với lại xương thái dương mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Trong trường hợp người hỏi thì bác sĩ nha khoa người bị không có giải thích được nguyên nhân, thì có thể là nguyên nhân nằm ở một cái chỗ khác ngoài cái lĩnh vực của bác sĩ nha khoa đó, hay là chúng ta nhờ một bác sĩ nha khoa khác cũng có thể, hay là một bác sĩ chuyên về khoa chỉnh nha là orthodontics. Bác sĩ nha khoa có thể xem xét và thay cái loại máng xối bằng một cái loại fixed retainers. Là đây là một cái loại retainer mà chúng ta gỡ không được, là những cái sợi dây gắn vào phía mặt sau lưỡi, là cái phía lưỡi của răng, và bệnh nhân không gỡ ra được và phải săn sóc kỹ lưỡng về vệ sinh hơn. Và răng nó dễ bị cao răng hơn, là cái plaque, và cái nướu răng có thể dễ bị viêm hơn trong những trường hợp dùng fixed containers. Và vì trong những cái trường hợp đó thì dùng cái chì răng là dental floss nó khó khăn hơn. Bây giờ tôi xin bàn đến đề tài chung là về bệnh nhân nhắc đến chứng co cơ quai hàm, co thắt làm đau và làm rối loạn giấc ngủ ban đêm và cũng xảy ra ban ngày. Thì những cái cơ, những cái bắp thịt mà nó phụ trách cái cử động về nhai là những cái cơ được dùng nhiều nhất ở trong cơ thể chúng ta, và chúng ta dùng có thể vài ngàn lần một ngày, lúc nói cũng như lúc ăn. Thì có những cái cơ phụ trách mở miệng và cũng có những cái cơ phụ trách nó ngậm miệng lại. Và trong cái những cái cơ ngậm miệng lại có hai cái cơ quan trọng là cái cơ masseter, tiếng Mỹ thì người ta đọc là masseter, là cho cái do cái gốc Hy Lạp masseter có nghĩa là nhai, dạng gì như vậy, một cái cơ phụ trách về nhai mà chúng ta thường thấy nhất là cái góc hàm dưới. Và thứ nhì là cái cơ thái dương, là cái temporal muscles, nó nằm ở cái vùng màng tang ở cái thái dương. Và có một cái cơ khác nữa, nhưng mà chúng ta không cần bàn ở đây, đó là cái cơ nó nằm phía sau cái xương hàm. Thì masseter là cái cơ mạnh nhất ở trong cái cơ thể so với cái kích thước của nó, và là nơi có nhiều, chúng ta gọi là cái trigger point, là những cái điểm mà nếu bị kích thích hay là nếu bị gì bất thường thì nó có thể gây những cái triệu chứng nó lan tỏa ra cái chỗ khác, như là có thể làm người bệnh nhức đầu, đau tai hay là đau răng. Và nếu mà chúng ta nghiến răng lại và chúng ta để cái ngón tay lên trên hai cái hàm của dưới của chúng ta, thì chúng ta có thể sờ thấy cái cơ masseter ở hàm phía dưới. Và nếu mà chúng ta xích cái bàn tay lên trên vùng thái dương thì chúng ta thấy có một cái vật, cái bắp thịt nó co lại, thì đó là cái cơ thái dương. Trong những cái cơn đau mà liên hệ tới răng miệng thì người ta có thể hay bàn tới hai chứng sau và cũng khá phổ biến. Và đây cũng là những cái lĩnh vực mà cũng gây nhiều tranh luận trong giới y khoa hay là nha khoa về cái vấn đề chữa những cái chứng này. Và tôi sẽ xin bàn với một số chi tiết. Cái hiện tượng thứ nhất gọi là bruxism. Bruxism là cái tên khoa học cho cái chữ thường gọi là teeth grinding. Chúng ta có thể gọi là cái bệnh nhai hay là cái bệnh nghiến răng. Bệnh nghiến răng từ trong tiếng Anh gọi là clenching. Thì cái bệnh nghiến răng này ban đêm có thể xảy ra ban đêm lúc bệnh nhân ngủ, thì lúc đó chúng ta gọi là sleep bruxism. Chữ bruxism cũng có nghĩa là một cái nghĩa từ gốc, nó có nghĩa là nhai thôi, nhưng mà nó là gốc Hy Lạp. Và nếu mà cái bệnh xảy ra ban ngày thì chúng ta gọi là daytime bruxism. Thì phụ nữ là phái nữ bị cái chứng bruxism ban ngày nhiều hơn. Và nha sĩ khám thì thấy cái mặt trên của cái men răng nó bị mòn, hoặc là có những cái vết nứt và những cái vết mà nó tróc hay là nó gãy ở cái chân răng. Và người bị bệnh nặng thì có thể bị nhức đầu, đau tai. Tai là cái bộ phận chúng ta dùng để nghe, mặc dù là cái tai nó không có bệnh. Và đau các bắp cơ hàm, một phần là vì các bắp thịt phụ trách những cái cử động xương hàm dưới nó phải làm việc quá nhiều, mà một phần có thể là do cái khớp mà chúng ta sẽ bàn về sau, là cái khớp giữa cái xương hàm và là cái xương thái dương. Giữa cái kia tiếng Pháp thì có thể gọi là cái los temporal, là cái temporal bone, là cái xương thái dương. Thì nó có cái khớp và cái khớp đó nó bị tổn thương. Thì nghiến răng lúc ngủ được xem như là một cái rối loạn cử động liên hệ tới giấc ngủ. Và nó cũng đi kèm với những cái rối loạn khác của giấc ngủ, như là cái người bệnh nhân có thể ngáy nhiều, hoặc là người bệnh nhân có những cái ngưng thở lúc ngủ, và từ tiếng Anh ta gọi là sleep apnea. Apnea là chúng ta ngưng thở chừng mấy chục giây đồng hồ trước khi chúng ta thở lại. Thì nói chung thì trên thực tế, đa số những cái người bị bruxism, là cái bị bệnh nhai hay là nghiến răng này, họ là bệnh nhẹ thôi và họ chỉ cần đi khám răng đều đặn để bảo vệ sức khỏe cái răng và cái miệng. Vì cái răng thì nó có thể bị dễ hư hại, và cái miệng thì nhiều khi những cái người đó họ cắn môi hay họ cắn cái má ở phía trong, thành ra dây những cái tổn thương ở trên lưỡi và ở trên trong cái niêm mạc của miệng. Thì nha sĩ có thể chế tạo cho bệnh nhân một cái loại vỏ bằng plastic bọc răng, mà giống như là cái máng răng mà chúng ta nói ở đây. Và từ bên Mỹ này thì người ta gọi là night dental guard. Guard là bảo vệ, là canh gác. Dental là răng, và night là ban đêm, để những cái bệnh nhân này họ mang về ban đêm lúc họ ngủ. Và nói chung chúng ta chưa có hiểu rõ về nguyên nhân rõ ràng và cái cơ chế tại sao một cái người đó họ lại nghiến răng hay là họ nhai trong lúc họ ngủ gây ra cái bệnh bruxism. Thì ngoài những cái nguyên nhân từ cái mất cân bằng giữa hàm và răng, và trong bên Mỹ người ta gọi là malocclusion, là giữa cái vị trí giữa cái răng và cái kích thước của cái hàm nó không có ăn khớp với nhau đúng theo cái lý tưởng, thì có thể có những cái yếu tố khác, như là cái người bệnh họ bị stress, họ lo âu. Một số người thì tại vì lúc họ ngủ thì tràn dịch bao tử thực quản, có nghĩa là cái dịch axit từ dạ dày nó chạy ngược lên trên thực quản và trên miệng, và họ tác dụng lên trên cái miệng của họ, và do đó họ nhai. Và một số bệnh thần kinh như là bệnh Parkinson làm rung tay rung chân. Thì nói một cách khác thì đau hàm do co thắt, hay là cái vấn đề đau gây ra do cái hàm nó co thắt, hay là cái cơ co thắt là một cái hiệu ứng, một cái effect, một cái effect của những cái rối loạn nào khác, là một cái vấn đề khó giải quyết. Mà nếu muốn một cái câu trả lời thì tường tận thì cần phải nhiều bác sĩ chuyên môn cần tham khảo và góp ý. Bây giờ tôi xin bàn đến cái rối loạn loại thứ nhì, là cái rối loạn trong khớp ở giữa xương thái dương và xương hàm. Và cái bệnh này thường được nhắc ở trên trong báo chí nhiều. Và trước hết là chúng ta phải phân biệt là giữa cái khớp và cái rối loạn. Cái khớp thì gọi là temporomandibular joint. Đó là cái tên khớp, nhưng mà tiếng Mỹ người ta hay nói I have TMJ. Nhưng mà người ta muốn nói là người ta có bị cái rối loạn ở trong đó. Và cái từ chính xác gọi là temporomandibular joint disorder. Viết tắt là TMD. Disorder là cái rối loạn ở trong cái khớp. Một vấn đề mà chúng ta bàn là thấy thường bàn ở trong những cái media, trong báo chí là cái bệnh của cái TMJ này. Thì nếu mà chúng ta để hai cái đầu ngón tay của chúng ta ngay phía trước cái lỗ tai chúng ta nó có cái miếng thịt và chúng ta đặt ở phía trước và chúng ta há miệng ra thì cái phần nhúc nhích là hai bên, có một bên mà có cái chấu của cái xương hàm dưới gọi là mandible. Và cái đó gọi là cái condyle of the mandible. Thì cái cục xương đó, nó sẽ, lúc chúng ta há miệng, mở miệng ra, thì chúng nó sẽ thấy nó di chuyển từ trước ra sau ra trước. Và nó nằm ở trong một cái hố, một cái hốc nhỏ. Và cái hốc nhỏ nó thì là nằm trong một cái xương của cái hộp sọ, và cái xương đó gọi là xương thái dương. Bởi vậy chúng ta gọi cái khớp này là khớp TMJ, là temporal, là cái thái dương, và mandibular là cái hàm dưới, joint là cái khớp. Thì nếu mà cái khớp này nó rối loạn có thể gây những cái triệu chứng kể sau, như là có thể thấy đau ở khớp, ngay cái khớp TMJ đó, hoặc là đau ở mặt, hay là đau ở cổ, và có lúc nhiều người họ đau ngay cả lúc vai, là họ đau lúc mà họ nhai, họ nói, hay là họ mở miệng. Và họ, người bệnh có thể thấy mở miệng một cách khó khăn, há miệng tới một cái mức nào đó thôi, nhưng mà há miệng lớn hơn thì không được. Ví dụ như để cả hai ngón tay mình bảo vô miệng cùng một lượt thì họ không có há lớn như vậy được. Và hàm dưới thì không có mở ra được, không có đóng lại được. Hay là họ nhai một cách khó khăn, hay là họ có thấy mặt họ sưng một bên hoặc là hai bên. Hoặc là họ thấy cái mặt, họ những cái bắp thịt có vẻ giống như là cái cảm giác nó mỏi mệt luôn luôn. Và khi há miệng hay là ngậm miệng có thể nghe tiếng kêu lắc cắt lộp cộp, cái người ngồi bên cạnh có thể nghe được, hoặc là lúc nhai. Thì nguyên nhân một số người này trong quá khứ họ từng bị chấn thương ở cái vùng khớp, hoặc là họ bị hư hại do cái vấn đề họ bị bệnh nghiến răng mà chúng ta bàn ở trên. Và một số người có thể là vì cái viêm đó nó thoái hóa, nó bị degeneration, nó bị thoái hóa. Và một phần nữa là một số người cái đĩa sụn nó nằm ở trong cái khớp, nó cách nó tách rời giữa hai cái đầu xương đó thì nó bị hư hại. Thì định bệnh chính xác là cái khớp hàm và thái dương này là thủ phạm một cái triệu chứng nào đó. Thì cần có bác sĩ nha khoa và bác sĩ chuyên về phẫu thuật về răng hàm mặt hay là bác sĩ chỉnh nha, orthodontist. Họ khám cẩn thận thì có thể họ kết luận được. Và nếu mà họ thấy cần điều trị thì họ điều trị. Vì trong một số đông trường hợp thì bệnh nhẹ thôi thì cũng không có cần làm gì. Vì bác sĩ nha khoa thì người ta sẽ làm cái mouth guard, là mình chúng ta nói ở trên để che chở cho những cái răng ban đêm, cho những cái người mà vì họ nhai nhiều quá, họ nghiến răng nhiều quá, và họ có thể chỉnh đốn lại cái vị trí cái răng và cái hàm nếu cần. Đó là chữa cái trường hợp malocclusion. Tuy vậy chúng ta cũng nên mở cái dấu ngoặc ra đây và nhận xét là có một cái số khảo cứu cho thấy là yếu tố di truyền cũng như là cái yếu tố tâm lý nó làm cho cái não bộ người bệnh nhân phản ứng một cách quá nhạy cảm với cái nguồn gốc của sự đau đớn trong những cái trường hợp những cái người họ cứ hay than đau trong những cái khớp này. Nó tương tự như là trong những cái trường hợp những cái hội chứng đau mạn tính khác, như là những cái người họ đau lưng hay là những cái người mà họ đau đớn ở trong bụng hay là trong lưng chẳng hạn, mà nhiều khi bác sĩ khám thì không có thấy lý do gì đáng kể. Thì những cái người đó người ta gọi là những cái hội chứng mà về đau mạn tính, và thường thường xảy ra ở người phụ nữ. Thì trong một số lớn trường hợp TMJ disorder này, thì mặc dù là chúng ta không có thấy bằng chứng khách quan về những cái tổn thương đáng kể ở những cái cơ hàm và những cái vùng lân cận, thì bệnh nhân có thể là trong những trường hợp đó, bệnh nhân họ hypersensitivity, là họ phản ứng quá mạnh, họ nhạy cảm quá. Và cái điều kiện này có thể liên hệ đến những cái bệnh tâm lý như là lo âu, anxiety, trầm cảm là depression, hay là họ bị rối loạn stress sau chấn thương. Một cái từ mà người ta hay xài nhiều bây giờ gọi là post-traumatic stress disorder, là những cái rối loạn mà sau khi chúng ta bị một cái trauma, một cái chấn thương gì về tâm lý hay là về một cái xã hội nào đó, chấn thương nào đó. Thì khuynh hướng khá phổ biến cho chúng ta cũng nên cảnh giác là vì có một cái khuynh hướng họ khá phổ biến cho rằng là ví dụ như nếu một cái người đó họ đau nhất ở trên đầu hay là đau trên mặt hay trên hàm, mà nếu mà khám, bác sĩ khám không có bình thường, cái gì cũng bình thường hết, thì người ta hay đổ lỗi cho là cái đó là xuất phát từ cái khớp TMJ, là cái khớp hàm và thái dương. Nhưng mà những cái khảo cứu gần đây để chứng minh là nói là tin tưởng như vậy là một cái điều vô căn cứ. Và cái kết luận của cái chuyện mà chúng ta nói mở ngoặc ở đây là chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà chúng ta quy trách nhiệm cho cái khớp này và nên tránh những cái phẫu thuật mà không có cần thiết trên cái khớp này nếu mà chưa được chứng minh rõ ràng nó là cái nơi bị hư hại thật sự và nó là đã chứng minh. Nếu mà chứng minh là tới những cái can thiệp đó có lợi thì mới nên làm. Và các triệu chứng về cái khớp này thì rất phổ biến. Chúng tôi đã nói như vậy là nó đa số trường hợp là nhẹ và không cần phải chữa. Và chỉ cần nói chung 5-10% của trường hợp là cần trị liệu. Và trong một hết 40% của những cái trường hợp thì cái bệnh nó sẽ tự khỏi với thời gian. Và những cái biện pháp giản dị sau đây có thể giúp ích cho những cái trường hợp mà thông thường. Thì thứ nhất, chúng ta có thể uống thuốc giảm đau như là acetaminophen, Tylenol ở bên Mỹ, hay ibuprofen, hay là những cái thuốc giảm viêm mà không phải là steroid, gọi là NSAID, như là ibuprofen hay là Aleve, tên thương mại bên Mỹ người ta hay dùng là Advil hay là Motrin đối với ibuprofen. Thứ nhì nữa là chúng ta có thể đắp túi nước đá lên trên phía đau chừng 10 phút. Rồi lúc đó chúng ta tập há miệng ra, và há miệng xong thì ngậm miệng lại. Người ta dùng cái từ là jaw stretch, là làm cái hàm nó giãn ra vài lần. Và sau đó thì đắp khăn nhúng nước nóng chừng 5 phút để cho nó relax, và lặp lại như vậy vài lần mỗi ngày. Điểm thứ ba là nên ăn thức ăn mềm, không cần nhai nhiều, không ăn những cái miếng cứng giòn lớn giống như là tiếng Anh ta gọi là crunchy, giống như là mình ăn cái củ cà rốt lớn quá, hay là mình ăn cái trái apple, trái táo thì mình cắt nó nhỏ ra, đừng cắn vào thì há miệng lớn ra rồi cắn vào thì nó sẽ làm cho mình đau, và phải làm cho mình há miệng rộng. Một điểm khác là người ta cũng khuyên đừng có la lớn quá, vì lúc la lớn quá thì mình há miệng lớn ra. Người ta cũng khuyên đừng có hát nữa, là hát cũng hay là ngáp lớn quá thì nó cũng ra. Có nhiều người người ta ngáp lớn quá thì có thể nó trèo cái khớp mà TMJ mà chúng ta nói ở trên, rất là đau. Và một điểm nữa là người ta cũng khuyên là tránh tựa đầu ở trên cái bàn tay. Có nhiều người ưa ngồi để chống cái mặt lên trên cái bàn tay để chống lên bàn, hay là ngoẹo cái cổ để mà kẹp cái điện thoại giữa cái cổ, giữa cái vai và cái cổ. Làm như vậy nó cũng càng gây dễ đau, hay là cái co thắt những cơ mà chúng ta đang bàn ở đây. Và nếu mà có thói quen nghiến răng ban ngày thì có thể chúng ta, người ta khuyên là mình giữ cái chóp lưỡi để giữa hai cái hàm răng để cho mình cứ cắn hai cái hàm răng lại. Và tập thư giãn các cơ hàm thì có thể nhờ đến nha sĩ hướng dẫn đến những cái việc này. Chúng ta có thể thử bằng cách là lấy tay làm massage trên cái vùng của cái cơ masseter. Masseter là cái vùng mà nếu mà chúng ta sờ cái trái tay mà chúng ta đi ra phía trước thì cái vùng đó nó có cái chỗ mà cái hàm, cái góc hàm nó đi lên thì đó là cái cơ masseter. Và cái cơ thái dương ở hai vùng màng tang hay hai thái dương, thường thường khi chúng ta nhức đầu chúng ta hay lấy ngón tay chúng ta chà chà lên trên cái vùng thái dương để nhỡ đỡ nhức đầu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể vừa làm một cách đều đặn hơn và cũng để ý tới cái vùng massage rồi cái vùng masseter cho nó giảm đau. Và nói chung, biện pháp chung là giảm những cái stress có thể là một yếu tố trong cái vấn đề làm đau ở cái vùng này. Và tôi mong những cái tin tức này có thể giúp ích được vị thính giả ít nhiều, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.